Lúc nhỏ, tôi không có cơ hội để cấp sách đến trường. Trước lúc xuất gia, tôi đi tầm sư học đạo, hầu mong được chỉ dạy cách cắt đứt dòng sanh tử. Tôi thường đến xem xét rất nhiều ngoại đạo ở vùng đông bắc nước Tàu. Điển hình, có một nhóm ngoại đạo tự xưng là Lý Môn. Họ tụng đọc một câu kệ, họ dựng một đài cao, rồi xách ba chiếc ghế trên đó như làm lễ phóng diễm khẩu. Vị thủ lãnh ngồi chiếc ghế ở giữa, niệm thầm câu Nam Mô Hắc La Đát Na Đa La Dạ Gia và thọ sự lễ bái của tín chúng. Còn hai người ngồi hai bên được gọi là phó thủ lãnh. Những kẻ khác thì đại diện họ truyền pháp bí mật. Họ bảo các tín chúng mở lòng bàn tay ra rồi viết năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát lên đó. Viết xong, họ đóng ấn và bảo tín đồ hãy niệm thầm chứ không nên đọc ra tiếng. Họ lại cấm tuyệt việc truyền pháp này cho người khác, ngay cả cha mẹ, vợ chồng, con cái. Họ gọi câu này là năm chữ chân ngôn, bảo, ngậm miệng giấu lưỡi, để lưỡi đầu liếu, tâm niệm liên tiếp, ý căn phát hiện. Vừa nghe qua, tưởng như vi diệu thần bí, nhưng thật rất tầm thường. Họ lại cấm hội viên hút thuốc và uống rượu, vì vậy ngoại đạo này được gọi là đạo cấm hút thuốc và uống rượu. Tôi biết đến hầu hết những ngoại đạo như thế. Tôi cũng đã từng tham dự những buổi thánh lễ công giáo và lễ Sa-bát của Thiên Chúa giáo, và thường tìm hiểu học hỏi những tôn giáo khác như Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Hồi giáo. Suốt cuộc đời, tôi chưa từng sợ hãi điều gì, ngay cả thiên ma, địa ma, quỷ ma, thần ma, nhân ma. Tại sao? Vì tôi không sợ chết. Tôi nhớ lại lúc khoảng 17 tuổi, đang học tập Phật Pháp, nghĩ rằng mình có đủ định lực, nên rất kiêu căng ngã mạn mà tuyên bố lời sàm bậy. Mọi người đều sợ quỷ ma, nhưng tôi thì không. Dẫu là thiên ma, địa ma, quỷ ma, thần ma, nhân ma, tôi đều không sợ sệt. Quý vị hãy đoán thử coi, việc gì sẽ xảy ra? Ma bệnh tìm đến. Khi ma bệnh đến, tôi là kẻ sợ chứ chẳng phải nó. Lúc đó thân tôi không nghe theo mệnh lệnh của ý mình. Tôi bảo nó đi, nhưng nó không động đậy, nên không thể đi đứng hay ngồi dậy được. Chỉ nằm trên giường từ sáng đến tối mà chẳng ăn uống chi được. Tôi tự trách, nói tầm xào thì hay lắm, ma bệnh đến mà không làm gì được. Tôi bệnh nặng đến nỗi mê man bất tỉnh, gần kề với tử thần. Trong lúc hôn mê, đột nhiên tôi thấy cảnh tượng lạ lùng, như thấy có ba vị hiếu tử họ Vương. Họ là tăng sĩ, đạo sĩ và cư sĩ già. Cả ba cùng đến và dẫn hồn tôi đi du ngoạn. Vừa bước ra khỏi cửa thì thân mình vụt nhấc lên, rồi bay trên nóc nhà và dần dần cởi mây lướt gió. Nhìn xuống dưới đất, tôi thấy nhà cửa từ từ nhỏ lại với nhiều người đi qua lại. Chúng tôi bay lên nhiều chốn danh lam thắng cảnh, chùa chiền miếu tử ở Tàu như núi Ngũ Đài, núi Nga Mi, núi Cửu Hoa, núi Phổ Đà, vân vân. Chúng tôi cũng bay ra nước ngoài và thấy nhiều người da trắng mắt xanh tóc vàng. Những cảnh tượng này giống như màn ảnh truyền hình, từ cảnh này chuyển sang cảnh khác. Lúc trở về, tôi mở cửa ra, thấy thân mình nằm trên giường, tôi tự nhủ, cảnh tượng này sao lạ quá. Khi ấy, tôi cảm giác như có hai thân mình vừa nhập lại làm một, song thân đang ngồi bên cạnh giường nhìn tôi. Khi thấy tôi bắt đầu thở trở lại, họ mừng quýnh la lên, nó còn sống, vẫn chưa chết. Tôi ngạc nhiên tự nhủ, họ đang nói gì? Kế đến, tôi thấy mình đang nằm trên giường, không thể động đậy. Rồi nhớ lại là mình bị bệnh nặng, thấy mê man trong 7 ngày. Ông bà tưởng rằng tôi đã chết. Qua kinh nghiệm này, tôi tự coi mình như thay chết đang sống, nghĩa là vừa được hồi sinh. Từ đó, tôi không còn dám nói năng cuồng vọng hàm hồ mà bảo rằng mình chẳng sợ ma bệnh, vì thần lực của nó quá mạnh mẽ, khó lòng khống chế. Hôm nay tôi xin khuyến cáo các vị rằng, chớ nói năng hàm hồ, tôi không sợ chi hết. Nếu dám bảo như thế thì tương lai sẽ gặp những điều khiến mình phải kinh sợ. Trái lại, cũng không nên nói rằng việc gì mình cũng sợ sệt. Tụi chung đừng nói những lời hàm hồ vô ích. Tôi sinh vào một gia đình nông dân nghèo khổ. Chúng tôi phải làm việc cả ngày để sinh sống. Thật là một cuộc sống bần khổ giống như kẻ ăn xin. Thế nên, ngay từ lúc nhỏ, tôi tự đặt tên mình là Cất Sĩ. Chúng tôi chỉ có một mảnh đất nhỏ, chỉ đủ để trồng trọt sinh sống qua ngày. Vì gia đình quá túng thiếu, nên thuở nhỏ, tôi không được cấp sách đến trường. Lúc khoảng 14 tuổi, tôi có thể cắt lúa mạ nhiều gấp đôi người anh, lớn hơn tôi 5 tuổi. Ví dụ, nếu anh ta cắt được 3 hàng lúa thì tôi cắt được 6 hàng lúa. Đối với vóc dáng nhỏ nhoi, tuổi bé như tôi, việc cắt lúa rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi biết phương pháp gặt lúa bằng cách dùng sức lực đúng cách. Lúa mạ tuy mọc rất cao, nhưng tôi giang tay rộng ra ôm chầm lấy bó lúa rồi cắt một đường. Không có người lớn nào cắt như tôi, và không ai dạy phương pháp cắt như thế. Tuy có xem người khác cắt, nhưng tôi không làm theo cách của họ, chỉ tự làm theo ý mình. Tôi cũng đã từng làm việc thương mại. Lần nọ, tôi và hai người khác hùng vốn làm ăn buôn bán. Theo sự thỏa thuận, mỗi người phải bỏ ra 5.000 đồng, nhưng khi tôi đầu tư rồi thì hai người kia lại không làm theo lời cam kết. Họ chỉ muốn lấy tiền, nên dùng hết cả 5.000 đồng của tôi. Nếu bị gạt gẫm, chắc ai ai cũng sẽ đi thưa kiện. Còn tôi thì không chấp nê, nên chẳng muốn tranh cãi với họ. Ngày nay, tôi vẫn theo cách thức đó vì nghĩ rằng mình có thua thiệt thì người khác mới được lợi lạc. Do đó, tôi thường tự bảo mình là kẻ ngu ngốc vì sẵn sàng làm những việc mà người khác không muốn làm. Năm 15 tuổi, Ngài đến học tại trường tư thục. Khi mới học cách thức làm thơ đối liễn, Ngài rất thích thú nên từ từ được tâm đắc. Bấy giờ, trong lớp có trên 30 bạn đồng học. Mỗi lần không thể đặt được câu đối, họ bèn tìm đến và nhờ Ngài viết giùm. Ngài rất vui khi giúp họ làm thơ văn, vì nhờ đó mà có thể rèn luyện tư tưởng và tâm lượng. Hơn 2.5 năm học tập tại trường tư, đối với nghĩa lý tứ thư, ngũ kinh, Ngài đều thông suốt. Các nghề nghiệp y dược, xem sao, xem tướng Ngài cũng đều học qua. Ngài tự thuật, năm 15 tuổi, tôi cấp sách đến trường Lạc, học tập khoảng nửa năm. Tôi nhớ lại là trường khai giảng vào mùng 10 tháng 3 và bế giảng vào ngày 13 tháng 8. Vào mùa đông năm ấy, vì quân Nhật đến nên trường phải đóng cửa. Năm 16 và 17 tuổi, tôi học được 2 năm tròn. Tổng cộng, tôi chỉ học 2.5 năm. Ban đầu vì ngu đần nên tôi học rất chậm chạp. Dầu học bài mãi mà tôi vẫn không thể nhớ. Tuy nhiên, nhờ thường nghe mẹ mình đọc bài Bá Gia Tánh ở nhà nên tôi có thể đọc học thuộc lòng bài này. Con người thuở xưa, tính vốn lành thiện, gần đạo tánh tốt, tập khí kéo xa, nhu nhuyễn mà dạy, tánh liền đổi thay, cách học đạo lý, quý tại tinh chuyên. Vào thời đó, phương pháp học hành chính, nhất là học thuộc lòng. Khi học thuộc xong, thì đến trả bài cho thầy cô giáo. Lần nọ, tôi học thuộc được bài vở rõ ràng. Tuy nhiên, vừa xoay lưng lại thì đầu óc tự nhiên trống rỗng, không thể nhớ đến chữ đầu tiên là gì, thật lạ lùng thay. Quý vị chắc đã biết rằng trẻ con học những việc hay rất khó, nhưng bắt chước những việc xấu thì rất dễ. Tôi nhớ lúc nhỏ đã từng nhìn xem người khác đánh bài như bài thiên cổ. Bộ bài này có 32 lá với 3 đơn 6 cặp và do 4 người chơi. Bộ lớn nhất là 3 lá bài thiên địa nhân hợp lại. Trong đó cũng có lá bài hoàng thượng. Chỉ cần 5 phút là tôi nhớ được 32 lá bài này. Lúc trở về nhà, tôi tự làm lấy bộ bài này. Quý vị thấy chưa? Thầy cô cố dạy bài học nhưng tôi không thể nhớ. Tuy nhiên, Khi nhìn những lá bài, dẫu không có ai giải thích, tôi liền nhớ ngay trong 5 phút. Tôi thường bối rối lúng túng vì không biết tại sao lại quên bài học. Việc này kéo dài cả một thời gian. Tôi suy nghĩ, quái lạ, tại sao mình rất thuộc bài nhưng vừa bước xuống giường thì quên mất, có phải chăng mình chưa lễ lại các bậc thánh hiền? Đấy không phải là lý do chính đáng, vì tôi đã từng lễ lại chư thánh hiền rất nhiều. Ngay cả trước khi đi học, tôi suy nghĩ cặn kẽ và cuối cùng khám phá rằng vì do tánh sợ sệt. Tôi sợ rằng nếu đọc sai thì ông thầy sẽ dùng ống vố gõ lên đầu. Do đó, vừa đến gặp thầy giáo thì như gặp vua Diêm Vương, khiến quên hết những gì mình đã học, cùng mất đi sự chú tâm mà chỉ lo nghĩ đến việc bị ống vố gõ lên đầu. Một khi đã hiểu ra tự sự thì không còn sợ hãi. Nếu bị đánh thì mặc kệ, chứ sợ hãi làm gì. Từ đó, tôi tập trung tư tưởng vào lúc nằm trên giường hay khi đi trên đất. Tôi có thể nhớ những gì đã từng học thuộc mà không sót một chữ. Gần một tháng cấp sách đến trường, tôi mới tìm ra phương pháp học hành. Nói chung, một khi đã bước được vào cửa thì mọi việc đều dễ dàng. Không những nhớ những gì đã học rất lẹ làng mà sau này tôi lại ít quên chúng. Mới đọc qua quyển đại học, tôi học rất chậm, nhưng dần dần lại tiến rất nhanh. So sánh với những gì tôi học trong một ngày, bạn bè đồng lứa phải mất khoảng 20 ngày mới học xong. Làm thế nào tôi học được nhanh như thế? Tôi khám phá ra cách học bí mật. Chỉ việc chú tâm nhất ý học hành khi học bài. Tôi không khởi vọng tưởng về những việc khác như lo việc ăn uống ngủ nghỉ. Tôi chuyên chú đến mức độ nào? Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe pháp môn vi diệu. Lúc đang học hành, người bên cạnh có thể đùa giỡn, thổi kèn, thổi sáo, hay khua chuông đánh trống, nhưng tôi vẫn không màng đến. Dĩ nhiên, nếu muốn tôi vẫn thấy nghe được âm thanh sắc tướng, nhưng tự răng không nên chạy theo trần cảnh bên ngoài. Thật vậy, một khi đã định tâm học hành, tôi không nghỉ ngơi điều chi. Nhờ cách đó, tôi học thông suốt lẽ làng những gì vừa học. Ban đầu, đọc bài cả 30 lần mà tôi chẳng hiểu gì. Một khi đã tìm ra phương pháp và tập trung tư tưởng được thì thật là điều vi diệu. Vừa đọc qua một lần thì nhớ gần hết. Đọc lần thứ hai nhớ hết tất cả. Đọc lần thứ ba không bao giờ quên. Nhận thấy tôi có thể học thuộc lòng bất cứ bài vở gì sau khi đọc qua 2 lần, thầy giáo khen ngợi. Nhìn mặt học trò, thầy không thể nào nghĩ rằng quá thông minh như vậy. Trò thật giống như nhan hồi. Mặc dầu nhìn chẳng có chút thông minh, nhưng trò lại có trí nhớ thật kỳ diệu. Nghe vậy tôi khởi tâm kiêu ngạo, nghĩ thầm, làm thế nào có thể so sánh mình với nhan hồi được? Ông ta vì quá thông minh nên phải chết sớm, mình không muốn như thế. Do đó, tôi cống cao ngã mạng, tự đặc biệt danh cho mình là như si tử, sinh mạng dài hay ngắn đều không khác nhau. Nếu sợ đời mình ngắn ngủi, hoặc muốn được trường thọ thì chấp trước vào tướng thọ giả. Vì vậy, tôi không muốn sống đời ngắn ngủi như nhan hồi, và cũng không muốn sống lâu như bành tổ. Trong trường học, tôi rất tinh ranh. Đến giờ viết câu đối luyện, khoảng 20 đến 30 học trò thường nhờ tôi viết giùm. Tôi đồ lại, nét chữ và giúp chúng viết đối luyện. Lần nọ, thầy giáo ra câu hồng nhạn bay qua không trung. Tôi bèn viết câu đối cho bạn mình là nai hô du ngoạn trong núi. Khi ông ta xem câu đối này liền hỏi bạn tôi, có phải trò viết câu đối này không? Bạn tôi đáp, dạ vâng. Thầy không thể ngờ được rằng trò có thể viết ra được câu đối này. Thời thơ ấu, gặp những việc này thật là vui. Khám phá ra được phương pháp bí mật học hành, tôi liền học quyển Đệ Tử Quy. Quy thức đệ tử do thánh nhân dạy. Đầu tiên hiếu đệ, kế phải cần tính, thương mến mọi người mà hành nhân từ, nếu có sức lực phải học văn chương. Đó là quy tức làm người đệ tử hay học trò của trai lẫn gái. Những quy tức này do các bậc thánh nhân dạy bảo. Các ngài dạy chúng ta rằng đầu tiên phải hiếu thảo với cha mẹ và cung kính người lớn cùng huynh trưởng. Thứ hai, khi giao tế với người khác, phải cẩn trọng trong lời nói cử chỉ hành động. Phải đối đãi tất cả mọi người với lòng thương yêu nhân ái. Nếu rảnh rỗi, phải học thêm nhiều về văn tự Bát Nhã. Những câu kế diễn đạt còn rõ hơn. Khi cha mẹ gọi, phải thưa dạ liền. Khi cha mẹ dạy, hành chẳng ngập ngừng. Khi cha mẹ bảo, phải thuận kính nghe. Khi cha mẹ trách, phải lắng lòng nhận. Đông sưởi ấm họ, hè quạt họ mát. Sáng chào kính họ, tối mong họ an. Ra đường phải thưa, trở về phải trình. Thường sống một nơi, hoàn thành trách nhiệm. Đọc qua quyển này, vì nhận thấy lời lẽ giải đạo làm người quá vi diệu, nên tôi thường học bài ngay lúc đi trên đường phố, mắt nhìn về phía trước miệng nhẩm lại bài học. Nếu là bài mới sẽ đọc qua lại nhiều lần, nếu là bài cũ mỗi ngày ôn lại hai lần. Bằng cách này, một khi đã học qua, tôi không bao giờ quên cả. Đó là phương pháp học trên đường. Khi lên giường, vừa đặt đầu trên gối, tôi ôm lại bài đã học. Sau khi đọc qua bài Đệ Tử Quy, tôi tự hỏi, bậc thánh nhân để lại những lời giáo huấn cho người hậu thế hành theo, mình có thể làm được những quy thức này hay nói gương các ngài không? Được rồi, mình phải áp dụng thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, tôi thường dùng từng câu từng chữ để làm mực thước cho cách xử thế của mình. Lúc học bài, tôi đều xem như tự nói cho mình nghe, nên nhờ vậy mà nhớ bài học dễ dàng. Bên cạnh học bài trên đường và trên gối, tôi còn học trên sàn cầu. Trong nhà cầu, tôi học rất mau. Dù chỉ ở trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng nhà cầu là nơi thú vị cho việc học bài. Mình có thể nhớ những gì mà không thể nhớ. Tại sao? Vì nhờ có định lực. Nếu lúc đó không khởi vọng tưởng, chỉ chuyên tâm nhất ý học bài thì sẽ nhớ hết tất cả. Bằng cách này, vào nhà cầu không lãng phí thời gian. Một khi đã hiểu ba trên, tôi tự nhủ. Phương pháp học bài có ba cách trên. Tâm, mắt và miệng phải có tính dạy. Mắt xem sách, miệng đọc tụng, tâm suy nghĩ. Tâm, mắt, miệng tuy là ba nhưng lại là một. Và tuy là một nhưng lại là ba vì chúng đều cùng nhau hợp tác làm việc. Có nhiều học sinh rất thông minh, nhưng một khi bỏ sách xuống thì lại quên mất hết. Một khi đã khám phá ra phương pháp này, việc học hành không còn khó khăn nữa. Thật vậy, vì thể nhập với bài học nên tôi nhớ rất lẻ lạc. Đối với tứ thư ngũ kinh, tôi học cũng không khó chi cho lắm. Đọc qua một lần, tôi liền nhớ ngay. Người giúp đỡ và khiến tôi được nhiều lợi lạc là vị thầy giáo cuối cùng trong trung học, ông Quách Cẩm Đường, hiểu như phần. Ông ta là vị tú tài ở tỉnh Sơn Đông. Có lẽ muốn hành theo gương của ông Quách Tử Nghị trong ngoặc hiểu phần Dương Vương sống ở đời Đường, nên ông ta tự gọi là Như Phần. Trình độ học vấn của ông ta rất thâm sâu, mặc dầu chữ viết không hay. Nhận thấy tôi học hành mau mắn, ông ta luôn giải thích cho tôi nghe bất cứ quyển sách nào mà đang học. Một khi đã hiểu rõ lời giảng giải của ông ta, quyển sách đó đối với tôi lại càng dễ học hơn. Lần nọ, ông kể lại rằng đã từng học thuộc trong một đêm quyển sách cổ xưa dài nhất gồm 2.300 chữ do Nhậm Thiếu Khanh viết. Dưới thách đố xem coi tôi học thuộc quyển sách này lẽ làng đến đâu. Lúc ấy sau buổi trưa, trong một giờ nghỉ ngơi, tôi đọc lại 2 lần và thuộc lòng quyển sách đó. Chiều đến, khi nghe tôi đọc lại văn vách, ông ta sửng sốt bảo: "Thầy học quyển sách này trong một đêm, còn trò chỉ học trong một giờ." Dầu lời văn rất khó, nhưng nhờ chuyên tâm nhất ý và không nghỉ ngơi, nên tôi học thuộc quyển sách này. quý vị có lẽ không tin việc này. Tôi kể lại những kinh nghiệm này để chứng minh rằng cho giàu làm việc gì, chúng ta phải chú tâm vào đó, chứ đừng khởi vọng tưởng. Phải tập trung tư tưởng để hoàn thành sự việc. Nếu không chuyên chú tập trung tư tưởng, dẫu cho thông minh cách mấy vẫn không thể làm việc thành công. Thuở xưa, nước Sở có một người đánh cờ rất giỏi tên là Dịch Thu. Ông ta có hai người đệ tử. Một người đệ tử bắt chước tất cả nước cờ của Dịch Thu nên đánh thắng trong mọi ván cờ. Người đệ tử thứ hai tuy một bên học cách đánh cờ, một bên lại khởi vọng tưởng. Ví dụ ông ta suy nghĩ, hãy nhìn kia trên bầu trời có đàn nhạn bay. Với một mũi tên mình có thể bắn con nhạn đầu đàn lớn nhất. Vì bị vọng tưởng chi phối, khả năng đánh cờ của ông ngày một giảm sút, sai một nước thì thua cả ván. Học Phật Pháp cũng cần phải chuyên tâm thành ý, chớ hành như người đệ tử thứ hai của ông Dịch Thu. Có người lễ lại cầu khấn chư Phật, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho công việc làm ăn được mau phát đạt, để con sớm làm giàu, lúc đó con sẽ tạ ơn Ngài. Nếu cầu nguyện như thế, chư Phật không gia hộ cho quý vị đâu. Tại sao? Vì quý vị không lễ lại Phật mà chỉ lễ lại tâm ích kỷ của mình, nghĩa là cầu mong mau làm giàu. Lễ lại Phật không phải là việc đánh bạc hay chơi cờ. Tuy lý lẽ đơn giản, nhưng chúng ta phải nên hiểu rõ. Tu học Phật Pháp phải thật lòng thành tâm. Tôi có người bạn học hành trong 15 năm, dù chỉ đến trường trong 2 năm rưỡi, tôi vẫn học hơn người đó. Tôi học Tứ Thư Ngũ Kinh 7 quyển trong 8 quyển cổ văn, 15 quyển sách về y dược, bói toán, kinh dịch, tinh tượng. Đến năm 18 tuổi, không còn gì để cho tôi học. Tuy nhiên, tôi không hề thực hành nên không rành về những môn đó. Tuy biết cách đoán số mạng con người dựa vào ngày, tháng, năm sinh với kết quả chính xác, nhưng tôi không làm vì đó không phải là con đường rốt ráo. Tôi học rất nhiều sách về y dược, vì ông thân muốn mình hành nghề y sĩ để có cuộc sống sung túc. Lúc học xong, tôi có thể trị bệnh cho người khác. Tôi cũng biết rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm vì thầy tôi cũng là y sĩ. Ông ta thường bảo tôi bắt mạch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tôi không thích làm nghề thầy thuốc. Mặc dù nghèo nàn, tôi không muốn kiếm tiền bạc và rất ghê tởm chúng vì nghĩ rằng chúng là vật bất tịnh nhơ bẩn, mà đặc biệt là việc làm ra chúng bằng những phương thức bất chánh. Tôi suy nghĩ rằng nếu mình có thể cứu trị 99 người trong 100 người, nhưng có thể làm hại người cuối cùng, thế thì làm sao đối mặt với người đó? Đây là lý do tại sao tôi không muốn làm y sĩ. Lúc học hành, dĩ nhiên là gặp nhiều điều phiền toái. Ban đầu, vì tôi học rất chậm chạp, nên bị người khác khinh chê. Chưa bao giờ gặp cái đứa ngu đần như vậy. Ngay cả 8 câu đầu trong Tam Tự Kinh, nó cũng không học thuộc nổi. Một khi đã nhập vào cửa, tôi học rất mau chóng. Học chậm chạp, người khác khinh rẻ. Học hành mau mắn, họ lại ghen ghét đố kỵ. Có lẽ do không biết cách làm thầy giáo, nên vị thầy khen tôi trước lớp. Trong 60 năm dạy học, thầy chưa từng thấy một học sinh thông minh như vậy. Tương lai chắc nó sẽ làm được việc đại sự. Vừa được khen ngợi, phiền toái lại đến. Đó là con gái, không cần giải thích, chắc ai cũng hiểu rõ điều này. Quý vị không cười gì cả trong lúc tôi nói dông dài, nhưng bây giờ có lẽ cười to. Chắc rằng quý vị biết cô bạn học của tôi nghĩ gì. Nghe lời khen ngợi của vị thầy, cô ta muốn xem tôi làm nên đại sự gì trong tương lai. Vừa đứng dậy để đọc bài, cô bạn học đó liền đá tôi một cú. Tôi không biết rõ cô ta là người như thế nào. Dầu 16 tuổi, tôi không hiểu gì về tình cảm trai gái, nhất là tâm lý của phái nữ. Tôi trợn mắt nhìn cô ta bảo, cô muốn tôi đập một trận à? Cô ta sợ hãi bỏ chạy. tôi nghĩ rằng mình đã dẹp được phiền toái. Quý vị hãy đón xem việc gì sẽ xảy ra. Trở về nhà, cô ta nhờ bà Mai đến gặp mẹ tôi, bảo rằng gia đình cô không muốn tiền bạc hay quà cáp gì cả, mà chỉ muốn sự đồng ý của mẹ tôi. Mẹ tôi rất mừng. Vừa trở về nhà, mẹ tôi bảo: cô bạn gái của con nhờ bà Mai đến đây nói rằng gia đình cô ta không muốn gì hết trừ việc đồng ý của mẹ. Họ sẵn sàng gửi cô con gái đến đây vô điều kiện. Tôi hỏi: thưa mẹ, vậy mẹ có đồng ý không? Mẹ đợi con trở về nhà rồi sẽ hỏi ý. Thưa mẹ, mẹ ít ra đã hiểu việc này, bằng không thì chắc con sẽ bỏ nhà đi tu. Con chớ đi tu ngay bây giờ. Thưa mẹ, nếu không muốn con xuất gia thì xin mẹ đừng hứa với cô ta điều gì. Được rồi. Đây là cách mà tôi dẹp bỏ phiền toái lúc còn 16 tuổi. Năm 18 tuổi, Ngài bắt đầu mở trường học miễn phí cho hơn 30 học trò nghèo. Ngài tự thuật. Mãi đến năm 15 tuổi, tôi mới được cấp sách đến trường. Một trong những điều nuối tiếc nhất của tôi là lúc nhỏ không được đi học. Vì vậy, đối với sự giáo dục tôi rất quan tâm. Học xong 2 năm rưỡi ở trung học, tôi bắt đầu mở trường học miễn phí tại nhà. Tuy gia đình nghèo túng, nhưng tôi lại ngu si đi dạy học miễn phí, vì không biết làm lợi cho mình mà chỉ muốn giúp người khác. Tôi không tự khoe khoang đạo đức, nhưng đó là bản chất của mình, chỉ thích xả thân vì người. Như đã kể ở bên trên, do nhận thấy vào thuở thiếu thời, việc cấp sách đến trường là một điều rất khó khăn vì cha mẹ không có tiền trả học phí, nên tôi dễ dàng thông cảm hoàn cảnh gia đình của những học sinh nghèo. Chúng không đủ điều kiện để đi học. Đương thời ở nước Tàu, nền giáo dục không được phổ cập, trình độ học vấn của người dân rất thấp. Tôi hy vọng tất cả trẻ em đều có cơ hội cấp sách đến trường để có được kiến thức, chứ không thể thất học vì không có tiền. Đó là lý do mà tôi mở trường dạy học miễn phí, cung cấp bút mực giấy viết cho các trẻ em nghèo tại nhà. Tôi dạy chúng những gì mình đã học tại trung học. Tôi dạy trong vùng dân cư thiếu văn hóa và gọi trường này là trường con cóc, bởi vì vào mùa thu có rất nhiều cóc nháy bò nhảy bên dưới đất đá. Tôi thường tự hỏi tại sao thế giới ngày một suy đồi. Đáp án là chỉ vì tiền. Tiền tài đã làm mê mờ tất cả thành phần trí thức trong mọi ngành. Tôi nghĩ rằng giáo viên dạy học với mục đích giáo dục trẻ, chứ không phải vì tiền, danh, lợi. Tôi muốn đề xướng lý tưởng học sinh không trả tiền học phí, giáo viên không lấy tiền công. Nếu được như thế, giáo viên mới có thể chứng tỏ rằng họ muốn cống hiến khả năng học vấn cho nền giáo dục, chứ không phải vì tiền. Thời đó, có một chứng bệnh truyền nhiễm được gọi là Dương Mao Đinh. Căn bệnh này có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết, nên khiến nhiều người mang bệnh tật. Trên thân họ mọc ra nhiều mụn nhọt, chúng lớn bằng hột diêm quẹt. Nếu dùng vật nhọn đâm vào thì chúng sẽ vỡ ra, và thấy rõ lông cừu trong đó. Người biết cách chữa trị thì bệnh sẽ mau lành, bằng ngược lại có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Ngày nọ, trong lúc dạy học, tôi phát hiện ra khoảng 10 học sinh bị bệnh này. Nhờ quan sát người khác, tôi học được cách thức chữa bệnh, nên trị lành cho chúng rất nhanh chóng. Đến lượt đứa học sinh thông minh siêng năng giỏi nhất của tôi là Lý Hữu Ích lại bị bệnh này. Tôi lấy làm lo sợ, nên thân mình phát nóng. Khi thân thể bị cảm xúc thì dễ dàng bị nhiễm bệnh. Sau khi được tôi nảy mũi nhọn, nó trở về nhà và lành bệnh. Tuy nhiên, tôi cảm bệnh nhức mỏi, thấy mụn nhọt nhỏ nổi trên ngực, tôi biết là mình đã bị bệnh Dương Mao Đinh rồi. Tôi không thể tự nảy mụn nhọt cho chính mình, trong gia đình không có ai biết cách trị bệnh. Vì vậy, tôi nóng nảy tự nhủ: Bồ Tát Quán Âm, con muốn cứu độ thế nhân, xin Ngài đừng để cho con bị bệnh như thế này. nếu thật sự không cống hiến gì được cho Phật Pháp, con sẵn sàng chấp nhận cái chết mà không cần người khác chữa trị cho mình. Tôi có thể dạy người khác cách thức nảy mổ nhỏ, lúc bệnh tình trầm trọng mà không có phương tiện để đi nhờ người khác giúp, tôi tự nghĩ, mình đã cúng dường thân này cho Phật Pháp. Nếu Phật Pháp không cần đến thì chết cũng chẳng sao. Nếu Phật Pháp cần đến thì không cần chữa trị chắc chắn sẽ lành bệnh. Tuy nhức đầu kinh khủng như bị đánh vỡ làm đôi, nhưng tôi không màng đến, chỉ cố ngủ thiếp đi. Vào lúc vừa tỉnh dậy, do cảm thấy như có vật gì ngăn cổ họng làm nghẹt hơi thở, nên tôi bèn ho đằng hắn khiến đàm vụt ra cùng với vài cọng lông trông giống lông cừu. Vừa khạc nhổ chúng ra, tôi liền lành bệnh mà không cần chữa trị. Từ đó tôi biết rằng mình có thể giúp chút ít gì cho Phật Pháp, và cuộc đời mình thật sự thuộc về đạo Phật. Ngày tu tập thiền định, công phu ngày một thâm sâu. Đến năm 18 tuổi, tâm không còn bị cảnh chuyển, ngài tự thuật. Lần khác, tôi mơ thấy mình ở chung nhà với hai người nữ, một người tuổi khoảng 50-60, người thứ hai tuổi khoảng 20. Tôi thấy mình đang nằm ngủ trên giường gạch về phía bắc của căn nhà. Họ nằm ngủ trên giường gạch về phía nam. Đến tối, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, cô trẻ tuổi đến bên giường, ôm và kéo tôi đến giường của cô ta. Biết rõ hành vi điên đảo của cô ta, tôi la lên, cô định làm gì, cô định làm gì? Không nghe tiếng trả lời, tôi nghĩ, cô ta chắc không phải là người. Lập tức tôi liền niệm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa niệm thì mọi hình ảnh đều biến mất, và tôi giật mình thức giấc. Tuy là chiêm bao, nhưng phần thân bị cô ta ôm nắm vẫn còn đau cả vài ngày. Lúc còn đi học, ngài tham gia vào hội từ thiện, hội Phật giáo, hội đạo đức. Sau khi ngừng học, ngài dốc hết tinh thần và sức lực để làm việc thiện nguyện. Ngài không những sáng lập ra trường học miễn phí mà còn cứu giúp những người nghèo khổ. Trong làng, ai ai cũng kính trọng ngài vì gương hiếu hạnh. Bạn bè đề cử ngài nhận chức quản đốc trong hội thiện nguyện bài trừ hút sách rượu chè. Lúc đó, bạn của ngài là ông Kim cũng từng nhậm chức quản đốc. Ông đã từng khuyên người ngưng hút thuốc uống rượu, không hiểu vì lý do gì chính ông lại phạm giới uống rượu. Mọi người trong hội đều khuyên giải, nhưng ông không thèm nghe. Sau khi biết rõ, ngài đến giải thích phân trần cặn kẽ cho ông ta nghe. Vì ngài thường sốt sắng giúp đỡ, đối xử chí thành khẩn thiết với người, nên ông Kim nghe lời lập tức ngưng uống rượu. Điều này chứng minh chỉ có đức mới cảm hóa được người. Ngài tự thuật, đương thời có những việc lạ lùng xảy đến, tôi bắt đầu cảm giác mình có chút công phu tu hành. Lúc ở vùng Đông Bắc, tôi thường tham gia tích cực vào hội đạo đức. Khi ấy, tôi là một trong những người lãnh đạo. Chúng tôi thường diễn giảng về đạo đức, luân lý, nhân nghĩa, cùng luôn khuyến tấn mọi người hành việc thiện, khuyến khích người khác làm việc lành. Vậy tôi có tự làm không? Vâng, tôi luôn tự thực hành, vì không thuyết giảng những gì mà mình không thể làm được. Ngày nọ, tôi đọc qua đoạn văn nói về hành vi lành thiện của ông Trương Nhã Hiên. Ông ta được cô họ Dư cầu khẩn kết nghĩa phu thê, nhưng lại khước từ vì hành vi bất chánh của cô ta. Cảm kích hành vi của Trương Nhã Hiên, tôi liền phát nguyện, ông trời, tôi nhất định sẽ noi theo gương của ông Trương Nhã Hiên. Vừa phát nguyện xong, tự nhiên tôi cảm thấy hối hận, bảo tại sao mình lại nói những lời ngu xuẩn và muốn có những việc như thế xảy ra. Lạ lùng thay, tối hôm đó ma nữ đến thử thách. Căn phòng được dùng cho văn phòng chính của hội đạo đức vào ban ngày vốn là túc xá của đàn bà vào buổi tối. Nữ túc xá và nam túc xá được ngăn cách bởi một tấm vách trống bên dưới. Ma nữ này thò tay bên dưới tấm vách, định làm chuyện bậy bạ. Tôi nghĩ, thật là kỳ quái, hôm nay vừa mới phát nguyện hành theo gương của ông Trương Nhã Hiên, giờ đây quỷ ma đến thử mình. Vì tôi không màng đến, cô ta bẽn lẽn xấu hổ ngừng lại. Do việc này, tôi biết rằng nếu phát nguyện, chư Bồ Tát sẽ đến thử mình, chớ nói những lời ngông cuồng tự mãn. Khi làm việc trong hội đạo đức, ngài đã từng gặp một chuyện. Có một hội viên tên là Thái Thục Khôn, hôm nọ ông ta đột nhiên phát bệnh điên cuồng, như bị quỷ thần nhập mà nói lời sằng bậy: "Ta là Hoàng Đại Tiên, vì các ngươi không kính phục nên ta đến đây răn dạy." Khi ấy ông Cảnh Tú Bân, trưởng ban giảng huấn, bước ra khuyên giảng. Ma vừa chửi vừa mắng làm náo loạn, không chịu nghe lời khuyên. Các hội trưởng, thư ký cùng những người khác bước ra khuyên giải, nhưng đều bị ma nhục mã. Ngài bước ra quát: "Hội đạo đức là đoàn thể thuận ứng theo thiên vận, ngươi đến đây nhiễu loạn hội đạo đức, tức là phản nghịch lý trời. Nay ta sẽ thay trời mà hành đạo, nhất định trừng phạt, tuyệt đối không để cho ngươi trốn thoát." Ngài nói xong thì thấy Thái Thục Khôn lộ sắc diện run sợ, nói: "Thôi, tôi đi đây." Kỳ lạ thay, ma muốn đi mà chân không thể cử động được, nên kinh hoàng sợ hãi, bèn quỳ xuống trước mặt ngài, dập đầu cầu thỉnh: "Xin ngài mở lòng từ bi tha tội, tôi không dám trở lại quấy nhiễu hội đạo đức nữa." Thấy ma hối cải, ngài bảo: "Ngươi đã tự biết ăn năn, nay ta sẽ tha cho. Nếu còn tái phạm, thì ta tuyệt đối sẽ không dung tha, hãy đi đi." Ma lại xuống rồi bỏ đi. Lúc đó Thái Thục Khôn chợt tỉnh, từ đó không còn có chuyện như thế phát sinh nữa.